The new year is here. And when the new year comes, people tend to make new resolutions. If you don't make any new resolution, I would suggest for you one thing you can do this morning, and that is to set a goal for us to work together to build a healthy church. Our church. Jesus Christ Church here. And that would be the message that I would like to share with you this morning, based on 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 28. Năm mới đã đến. Tôi không biết là trong vòng quý vị, khi năm mới tới, quý vị có những kế hoạch mới nào không? Nếu quý vị chưa có kế hoạch nào hết, thì sáng nay tôi đề nghị với quý vị là chúng ta đặt một mục tiêu, một kế hoạch, đó là cùng nhau xây dựng Hội Thánh của Chúa được khỏe mạnh. Và đó là sứ điệp đầu năm đem đến cho Hội Thánh dựa trên sách Côrintô thứ nhất đoạn 12, từ câu 12 tới câu 28. Cô Mai Cà sẽ đọc chúng ta tiếng Anh, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đọc tiếng Việt và cầu nguyện, và chúng ta sẽ suy gẫm về mục tiêu này. Xin kính mời quý vị đồng đứng lên.
Just as the body, through one, has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free. And we were all given the one Spirit to drink, even so the body is not made up of one part but of many. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. While our presentable parts need no special treatment, but God has put the body together, giving great honor to the parts that lacked it, so that there would be no division in the body, but that its parts should be equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. And God has placed in the church, first of all, apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues.
Amen. Chúng ta cùng nhau đọc và tiếng Việt như đã chép ở trong tờ chương trình. Vì giống như thân thể con người, một thân nhưng có nhiều bộ phận, và tất cả các bộ phận của thân dù nhiều nhưng vẫn thuộc về một thân. Đấng Christ cũng vậy. Vì cùng một Đức Thánh Linh mà tất cả chúng ta đã được báp têm vào một thân, bất luận người Do Thái hay người Hy Lạp, bất kể nô lệ hay tự do, và tất cả đã được uống chung một Đức Thánh Linh. Vì thân không phải chỉ là một bộ phận mà gồm nhiều bộ phận. Những bộ phận nào trong thân chúng ta nghĩ là tầm thường, chúng ta phải đối xử cách tôn trọng hơn. Những bộ phận nào kém đẹp đẽ, chúng ta phải trang điểm nhiều hơn cho được đẹp đẽ lên. Còn những bộ phận nào đã dẹp sẵn rồi thì không cần trang điểm thêm. Đức Chúa Trời đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân, để bộ phận nào yếu kém thì được tôn trọng nhiều, hầu trong thân không có sự chia rẽ, nhưng tất cả các bộ phận phải lo tưởng đến nhau. Nếu một bộ phận nào đau, tất cả các bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào cùng được tôn trọng, tất cả các bộ phận cùng vui mừng. Anh chị em là thân thể của Đấng Christ, và mỗi người là một bộ phận. Đức Chúa Trời đã đặt để trong Hội Thánh một số người: thứ nhất các sứ đồ, thứ nhì các tiên tri, thứ ba các giáo sư, kế đến những người được ơn làm phép lạ, rồi những người được ơn chữa bệnh, những người được ơn giúp đỡ, những người được ơn điều hành, những người được ơn nói tiếng lạ. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con. Ngài đã gọi, Ngài đã chọn chúng con vào trong cùng một đại gia đình của Chúa. Ngài đã làm chúng con trở nên những chi thể của thân thể Đấng Christ. Và chúng con cảm ơn Chúa, Ngài còn dùng chúng con trong đại mạng lệnh của Ngài để đem tin lành đến cho thế giới. Vì Kinh Thánh nói rõ Đức Chúa Trời không muốn một người nào hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn, tin nhận con Ngài để được sự cứu rỗi. Xin thần linh của Ngài ở với chúng con. Và sáng nay, sứ điệp đầu năm, chúng con suy gẫm lời của Chúa. Chúng con đặt một mục tiêu, đó là làm thế nào để chúng con cùng nhau có thể xây dựng một hội thánh khỏe mạnh cho Chúa, đem đến sự vinh hiển cho Ngài. Như là một thân thể có nhiều bộ phận được khỏe mạnh, hầu cho thân thể đem ích lợi đến cho đời sống. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Ngài dạy dỗ chúng con và giúp chúng con làm được những điều này trong năm mới này, hầu danh Chúa được vinh hiển. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Bạn có khỏe không? Bạn có muốn được khỏe mạnh không? Are you healthy? Do you want to be healthy? Trong thời buổi này thì tôi thấy sức khỏe nó còn quý hơn vàng nữa quý vị. Tại sao tôi nói điều đó? Là vì ai cho chúng ta cũng biết rằng nếu mà chúng ta bị máng COVID á, là khổ vào thân phải không? Tốn kém có thể đến mức phá sản và không biết có cơ hội còn sống được nữa không? By this day and age, health is more precious than gold. Why did I say that? Because everyone knows if anyone is infected with COVID, it can lead to serious suffering and maybe death. Khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể làm ăn, phải không quý vị? Đi học hành, chứ còn nằm thều thào trên giường bệnh với máy trợ thở thì có giúp ích gì được cho đời sống của chúng ta được không? When you are healthy, you can work, you can go to school, but lying on the hospital bed with a ventilator, you cannot do anything useful. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ sống, chỉ thở, nhưng mà chúng ta còn muốn sống vui và có ý nghĩa, có mục đích cho đời sống, phải không quý vị? Not only living, not just breathing, but we all want to live happily with a purpose of life. For life. Như vậy thì câu hỏi là làm thế nào để có sức khỏe để và giữ gìn được cái sức khỏe đó. So the question is, how can one live healthy and stay healthy? Những điều căn bản mà ai trong chúng ta cũng biết, đó là thứ nhất, chúng ta phải ăn uống có chất bổ, ăn đồ organic, như là nó đắt tiền hơn chút, không có chất gluten, không có nhiều mỡ và ít lượng đường, phải không? Everyone knows that the basic things you must do to be healthy. The first thing is you have to eat nutritious food, organic stuff, no gluten, low fat, low sugar. Điều thứ hai là quý vị phải nghỉ ngơi đều đặn, mỗi ngày phải ngủ từ 7 tới 8 tiếng và đừng làm điều gì quá độ hay bất thường. Mình thấy ăn uống thất thường và ngủ nghỉ không đầy đủ, nó dễ sanh ra những bệnh bất kỳ tử. Theo định luật, gieo chi thì gặt nấy. Rest regularly, sleep 7 to 8 hours a day. Don't do anything excessive. Irregular eating or inadequate sleep can easily cause some abnormal illnesses according to the law of you reap what you sow. Thể dục là cần thiết để các bộ phận trong cơ thể được hoạt động một cách đều hòa với nhau. Những chất dư thừa không bị ứ động mà sanh ra đủ thứ bệnh tình. Exercise is necessary so that the body parts can function well. The excess toxic substances do not stay in our body that can cause all kinds of diseases. Rồi quý vị phải nhớ uống thuốc bổ nha, cho sức khỏe lâu dài. Dạo này tôi uống đủ loại thuốc bổ hết, nào là cho mắt, cho xương, cho gân và cho cốt nữa. Take vitamins for long-time health effect. Vitamin for the eyes, for the bones, and for tendons. Rồi quý vị phải làm chủ sự lo lắng và luôn có một mối liên hệ tốt đẹp với mọi người ha. You must control your anxiety, your worries, and to have a good relationship with one another. Muốn khỏe thì chúng ta phải thường xuyên tập làm những điều này và không dứt đoạn nó. If you want to be healthy, you must practice doing these things regularly without stopping. Nhưng mà sáng nay tôi muốn hỏi quý vị là còn hội thánh của Chúa thì sao? Có khỏe mạnh không? Và quý vị có muốn được khỏe, hội thánh của Chúa ở đây được khỏe mạnh trong năm mới này không? But the question I want to ask you this morning is, what about the Church of God? Is it healthy? Do you want Vietnamese Hope Baptist Church to be healthy this year? Thứ nhất, chúng ta phải nhận biết là những cái dấu hiệu nào để giúp cho hội thánh đang được khỏe mạnh mà cùng nhau góp sức xây dựng hội của Chúa. Well, what signs that we must identify to help the church to be healthy in this new year? Điều thứ nhất thì chúng ta phải hiểu hội thánh là gì. First, we need to understand what the church is. Thứ nhất, hội thánh không phải là một hội đoàn của người thế gian, nay còn mai mất. First, the church is not an association. It's not a club of worldly people. Hai chữ hội thánh theo từ ngữ của tiếng Hy Lạp, tiếng Greek á, mà tiếng Anh được dịch ra là chữ church, bắt nguồn từ chữ ekklesia. The word church in Greek is translated into English is derived from the word ekklesia. Chữ ekklesian đầu tiên được ghi chép trong Tin Lành Ma-thiêu đoạn 16 câu 18 khi chính Chúa Giê-xu thiết lập nên hội thánh của Ngài và phán như thế này: Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ekklesian ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. The first ekklesian word is recorded in the Gospel of Matthew chapter 16 verse 18, when Jesus himself established the church, saying that, and I tell you that you are Peter, and on this rock, he's talking about himself, I will build my church, ekklesian, and the gates of Hades will not overcome it. Chữ ekklesia gồm có hai từ ghép lại. Động từ ek nghĩa là out of, ra khỏi từ. Và chữ klesis nghĩa là a calling, dịch ra là một sự kêu gọi đặc biệt. Như vậy, định nghĩa của hai chữ hội thánh là những người được Đức Chúa Trời gọi ra khỏi giữa thế gian, được thánh hóa làm sạch tội bởi huyết thánh của con Ngài và được biệt riêng ra làm con dân thuộc riêng của Ngài. The word ecclesia is composed of two words, the word ek, meaning out of, and klesis, meaning a calling. So the definition of the word church is those whom God has called out from the world, sanctified, that means cleansings from sins by the holy blood of his Son, and set apart as his own people. Cho nên bất cứ ai đã có lần được nghe tin mừng, cảm động, ăn năn tội và thành thật cậy tin cậy cứu Chúa Giê-xu tuyệt đối thì là hội thánh của Chúa Giê-xu, không phân biệt người đó có màu da gì, có ngôn ngữ nào hay là chủng tộc, có bằng cấp nào. So anyone, whoever have heard the good news is moved to repent of his sins and sincerely believes Jesus Christ is the church of Jesus, regardless of skin color, language, or race. Or what I'm saying, you and me are the church of Jesus Christ. Một hình ảnh tuyệt vời của một hội thánh nữa mà sứ đồ Phaolô dùng ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 12. Hồi nãy chúng ta đọc đó là hình ảnh của một thân thể có nhiều chi thể liên kết với nhau. Another wonderful image of a church that the Apostle Paul used in 1 Corinthians chapter 12 is that of a body with many parts connected together. Phaolô nhắc đến các bộ phận khác nhau trong một thân thể như là bàn chân, tay, tai, mắt mà ai cũng có thể thấy và biết nó quan trọng và cần thiết thế nào để thân thể sống khỏe và đem đến ích lợi cho đời sống. Paul mentioned different parts of the body, such as feet, hands, ears, and eyes, that everyone know how important and necessary that they are to keep a body healthy and beneficial. Quý vị có biết là trong thân thể của con người chúng ta có đến khoảng 78 các bộ phận gọi là organs khác nhau mà Đấng Tạo Hóa đã khéo léo xếp đặt cái này vào việc nấy theo ý muốn của Ngài không? Did you know that in our human body there was about 78 organs, different organs, which the Creator has skillfully arranged? Each of them works according to His will. Điều thứ hai chúng ta cần phải hiểu là có ba cái dấu hiệu căn bản để chúng ta nhận biết một hội thánh khỏe mạnh. Okay? Secondly, there are three main marks for us to know that if a church is healthy. Điều thứ nhất là một thân thể khỏe mạnh tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi chi thể ở trong thân thể đó. Thì một hội thánh có khỏe mạnh hay không, nó cũng tùy thuộc vào sức khỏe tâm linh của mỗi tín hữu trong hội thánh đó. Amen. A healthy body depends on the health of each part of that body, and so a healthy church also depends on the spiritual health of each member in that church. Mỗi bộ phận trong thân có một cái function, có một cái chức năng riêng cần thiết. Nếu thiếu phần năng đó thì thân thể không thể hoạt động mạnh mẽ được, phải không? Each body part have its own necessary function. Without that function, the body cannot be functioned healthily. Sứ đồ Phaolô dùng bốn thí dụ ở đây: cái chân để đi phải không? Cái tay để cầm, cái tai để nghe, cái mắt để thấy. Nếu những bộ phận này không chịu làm trọn các chức năng của mình thì đương nhiên cái thân thể đó nó có vấn đề. The Apostle Paul used four examples here in these verses. He said feet to walk, hands to hold, ears to hear, and eyes to see. If these parts refuse to fulfill their task, then of course the body will have problem. Sức khỏe của mỗi chi thể đây nói đến cái mối liên hệ bề dọc giữa mỗi tín hữu với Chúa Giêsu phải như thế nào. The health of each member refers to the vertical relationships of each believer with Jesus. Có càng nhiều tín hữu có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa Giêsu trong một hội thánh thì điều tự nhiên hội thánh đó sẽ khỏe mạnh. Đây là điều không mấy gì khó hiểu. The more believers that have an intimate relationship with Jesus in a church, then it's naturally that the church will be healthy, and this is not difficult to understand. Đương nhiên thì trên thế gian này thì không có một hội thánh nào trọn vẹn hết. Miễn là mỗi chi thể của thân thể ý thức được cái chức năng mà Chúa đã xếp đặt cho riêng mình trong thân thể của Ngài, mà luôn cố gắng nhờ cậy Chúa Thánh Linh để làm trọn phần của mình mà Chúa giao cho. Of course, in this world there's no perfect church. As long as each member of the body is always aware of his purpose that God has arranged him for himself and always relies on the Holy Spirit to grow spiritually and fulfill his calling. Nói cách khác là mỗi con dân của Chúa phải cố gắng phát triển cái đức tin của mình, sự hiểu biết của mình về Chúa và ý muốn của Ngài cho đời sống của mình là gì, và luôn để Chúa Thánh Linh biến đổi của mình trong cái tiến trình thánh hóa với hai mục đích chính. Đó là thứ nhất, càng ngày càng được buông tha khỏi quyền lực cám dỗ của tội lỗi, và thứ hai, trở nên giống như Đấng Christ hơn mỗi ngày. In other words, each of us must strive to mature our faith, increase the knowledge of Jesus Christ and His will for your life, and always allow the Holy Spirit to sanctify us to achieve two main purposes that are, one, being more free from the power of sin, and two, to become more like Jesus every day. Mà muốn như vậy thì đời sống của mỗi người trong hội thánh của Chúa không thể thiếu lòng vui thích học lời Chúa được. If that's the case, then the life of every member, church members, must have a heart to always delight in the Word of God. Mình thấy trong Thi Thiên đoạn 1, từ câu 2 tới câu 3, tác giả cho thấy hình ảnh của một cái cây khỏe mạnh, không? Là gì? Và làm sao cái cây đó khỏe mạnh được? Tác giả nói như thế này, nhưng vui thích về luật pháp của Chúa và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, cứ đến mùa được hoa quả đầy cành, lá vẫn xanh chứ chẳng hề héo úa, mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công, là khỏe mạnh đó quý vị. In Psalm 1 chapter 1 verses 2 to 3 show what a picture of a healthy tree and is and how it can be healthy. The author said that, but whose delight is in the law of the Lord, and whose meditation on his law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which is fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do, prosper, healthy, right? Chúng ta thấy, tác giả cho thấy một cái hình ảnh, một cái cây có hoa quả đầy cành, là hình ảnh của sức khỏe, quý vị à. Bởi vì nó được trồng gần dòng nước, thì cũng như hình ảnh của một đời sống con dân của Chúa được khỏe mạnh, vì được nuôi dưỡng bởi chất dinh dưỡng của lời Chúa mỗi ngày, và biết sử dụng chức năng của Chúa ban cho để đem nó đến lợi tối đa cho thân thể là hội thánh của Chúa. The image here that a tree with many fruits is an image of a good health. Because it is planted near a stream of water, so it is an image of a healthy life of a child of God, because it is nourished by the God's word every day and know how to use God-given gifts for the maximum benefit of the body called the church. Điều thứ hai, người con cái Chúa không thể thiếu sự thực hành lời của Chúa để được khỏe mạnh. The second thing is, each member must obey the word of God in order to be healthy. Khi nói đến vấn đề này thì tôi nhớ hoài cái ẩn dụ về hai người xây nhà mà Chúa Giê-xu đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 7, từ câu 24 tới câu 27, để cho chúng ta thấy rõ nguyên tắc này. Chúa nói như thế này, vậy ai nghe những lời ta phán đây và làm theo sẽ giống như người khôn cất nhà mình trên vần đá, dù mưa sa lục đến bão thổi và đập vào, nhà ấy vẫn chẳng sập vì vững vàng, phải không? Vì đã xây trên vần đá là khỏe mạnh đó. Còn ai nghe những lời ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại cất nhà mình trên cát, khi nó có mưa sa lục đến bão thổi và đập vào, nhà đó sẽ sụp đổ và sụp đổ tan tành, là yếu đó quý vị. Jesus' parable of the two builders in Matthew chapter 7 verses 24 to 27 teaches clearly about this important principle. Jesus said, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against the house, yet it did not fall because it have its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them in practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Quý vị nghe rõ nè. Cái sức mạnh của căn nhà được đứng vững trong bão tố hay không là ở cái nền của căn nhà được xây trên vần đá hay là cát. Có vâng lời làm theo những lời dạy dỗ của Chúa hay không? The strength of a house to stand firm against a storm depends on what foundation it is built on. Is it a rock, Jesus Christ, or sin, the thing of this world? That is to obey the teaching of Jesus or not. Thưa quý vị, vấn đề đi nhà thờ mỗi tuần là một điều rất là quan trọng. Nhưng một tín hữu có sức khỏe thật hay không á, quý vị nghe rõ nè. Nhất là khi đối diện với những khó khăn hoạn nạn, nó tùy thuộc vào người đó có thường vâng lời làm theo những điều mình đã nghe khi mình đi nhà thờ hay không. You know, attending the church every week is very important. But a believer real health, especially when they face a life of difficulties and troubles, depends on how often that person puts in practice what he have received when going to church. Quý vị đừng có ngạc nhiên khi mình thấy có những tín hữu đi nhà thờ thường xuyên, rồi một biến cố xảy ra, họ sa ngã đức tin, thì xét lại cũng vì họ chỉ đi nhà thờ lấy nghe làm đủ, nghe để đó, nghe lỗ tai này lột lỗ tai kia, chứ chưa chịu thực hành lời của Chúa y như lời của Chúa Giê-xu dạy, phải không? Do not be surprised that there are believers who go to church regularly every week. Then a disaster comes, they can fall easily. The problem is because when they go to church, they just listen to the word and feel self-satisfied, but have not yet put into practice what they have heard, just as Jesus said. Điều thứ ba, người con cái của Chúa muốn được khỏe mạnh thì không thể nào thiếu sự cầu nguyện. Nghĩa là luôn nhờ cậy sức Chúa Thánh Linh để có sức mạnh chiến đấu trong trận chiến thuộc linh thì mới khỏe được, mới đứng vững được. The third thing is a member must spend time in prayer, that is always relying on the power of the Holy Spirit to have the strength to fight the spiritual battle. Quý vị biết là trong Ephesos đoạn 6 thì câu 14 tới câu 17 sứ đồ Phaolô nhắc đến trận chiến thuộc linh. Và ông ra lệnh cho con dân của Chúa phải trang bị đầy đủ vũ khí thuộc linh, phải không? Ông nói phải thắt đai lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức công chính, mang giày chặt bằng tinh thần sẵn sàng rao truyền tin mừng hòa bình, mang lấy thuẫn bằng đức tin, cũng hãy đội nón sắt bằng ơn cứu rỗi và cầm gươm của Đức Chúa Trời Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, phải không? You know, in Ephesians chapter 6, the Apostle Paul mentioned about the spiritual warfare and commanded God people must be fully armed with spiritual weapons, which are the belt of truth buckled around your waist, the breastplate of righteousness in place, your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Take up the shield of faith, take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Nhưng mà quý vị đọc tiếp thì quý vị thấy nói, ông Phaolô nói chưa xong, not yet. Trong câu 18 á, sứ đồ Phaolô nhắc con cái Chúa phải làm gì? Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin, mà cầu nguyện mãi trong Đức Thánh Linh. Lý do tại sao vậy? Tại vì trong câu 12 á, ông Phaolô nói không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm trong vũ trụ này và những quyền lực của các tà linh ở trên trời. You know, but not yet done. In verse 18, the Apostle Paul reminds us that and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Why? Because in verse 12, he said that for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms. Chúng ta cần có sức mạnh của Chúa để chiến thắng những kẻ thù là những ác quỷ vô hình, tà linh mà có sức mạnh hơn chúng ta. Quý vị có hiểu điều đó không ạ? We need the strength from God to defeat our enemies who are invisible evil spirits are stronger than us. Cho nên một hội thánh khỏe mạnh là một hội thánh có những tín hữu cố gắng xây dựng một mối liên hệ tốt đẹp với Chúa trong sự học lời của Chúa, trong sự vâng lời làm theo lời của Chúa và trong sự cầu nguyện không thôi. Amen. A healthy church is a church whose members always strive to build a good relationship with Jesus through the study of the Word, obedience to the Bible, and prayer. Chúng ta thấy trong Chủ nhật sau Giáng sinh, có vô số người anh em chúng ta bước lên để tái cam kết lại niềm tin của mình, phải không? Chúng ta rất vui mừng. Nhưng mà quý vị bước lên đây, quý vị tái cam kết niềm tin của mình, quý vị có hiểu là nghĩa là gì không? Tôi nghĩ rằng thực tế đó, nghĩa là chúng ta hứa nguyện với Chúa rằng chúng ta sẽ trung tín hơn trong sự thờ phượng Chúa, trong sự cầu nguyện, trong sự học Kinh Thánh, trong sự dâng hiến, trong sự vâng theo lời của Chúa dạy trong năm mới này để hội thánh và chính mình được khỏe mạnh luôn. Đó có nghĩa là tái cam kết đó quý vị. You know, last Sunday, after Christmas, we have many people came to the front to recommit their faith. But when you come, do you know what it means? I think practically, it means that we make a commitment to be even more faithful in our worship, in our prayer, in our Bible study, in our obeying the words of God, in our offering in this new year, so that the church and ourselves can be healthy. That's what it means. If you come here without that commitment, I don't think it makes any sense. Chúng ta thấy điều thứ hai để hội thánh được khỏe mạnh, đó là một thân thể khỏe mạnh thì các chi thể luôn có mối liên kết hỗ trợ với nhau mà Phaolô đã dạy. Thì cũng vậy, một hội thánh khỏe mạnh phải có một mối liên hệ bề ngang giữa vòng những con dân của Chúa trong hội thánh của Ngài. A healthy body, when the body parts are always in supportive connection with each other. In the same way, a healthy church must have a horizontal and caring relationship among God's people in the church. Trong câu 25, Phaolô nói gì? Các bộ phận phải lo tưởng đến nhau như trong một gia đình, bởi có cùng một dòng huyết, có cùng một cha, có cùng một Chúa Thánh Linh. You know, in verse 25, the Paul said that the parts must have concern for each other, as in a family, because there is one body, one spirit, one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father. Phaolô dạy, quý vị về nhà đọc lại, thì ông nói, chúng ta lo tưởng đến nhau, có nghĩa là chúng ta chớ xem thường nhau, nhưng phải kính trọng mọi người, kính trọng mọi người. You know, Paul teaches that, you know, concern for one another, that means do not look down on anyone, but show respect to everyone. Chúng ta thường đánh giá trị bên ngoài, ha? Người mà học cao á, chúng ta kính trọng hơn chút. Người mà không có bằng cấp á, chúng ta có vẻ khinh thường bỏ rơi họ. Thì làm sao cả thân thể được khỏe mạnh của mình? You know, we often judge by outward appearances. The well-educated people, we show more respect. Yeah, sơ, mém. People with no education degree, we tend to neglect, to ignore. Then the whole body, how can it be healthy?
Nhưng mà Phaolô nói ngược lại, quý vị ở nhà đọc lại câu 23 và 24. Ông nói những phần nào yếu kém hơn thì người mạnh, quý vị có mạnh không? Phải chăm sóc kỹ hơn. Để chi vậy? Để mọi người được mạnh mẽ, thân thể không bị thiếu sót phần nào. You know, but Paul said in the opposite way in verses 23 to 24, he said parts are weaker, then the strong must take better care so that everyone can be strong and healthy and the body would not lacking in anything. Are we listening to Paul teaching?
Điều thứ hai, Phaolô dạy rằng chúng ta chớ gây chia rẽ nhau. Chớ bao giờ gây một lời nói nào chia rẽ nhau.
Paul teaches that do not cause divisions.
Chúng ta phải cẩn thận trong lời mình nói, trong việc mình làm, mà đừng làm tổn thương nhau.
To achieve this, we all need to be careful in what we say and what we do so we don't hurt each other.
Đừng nói xấu sau lưng một người nào, vì khi chúng ta nói xấu một anh chị em của mình là chúng ta nói xấu cả hội thánh của Chúa và làm gương xấu cho cả hội thánh của Ngài.
Do not speak ill of someone behind their back. Because when you gossip one of your brothers or sisters, you speak ill to the whole church and set a bad example for the whole church.
Chủ nhật tuần trước, một trong những 10 điều răn tôi đã đề nghị với quý vị mà sáng nay quý vị cũng thấy ở trong chương trình để chúng ta bước sang một năm mới, đó là tôi mong rằng mỗi người, kể cả tôi, tự xét và điều chỉnh lại vài điều trong đời sống tâm linh cá nhân của mình cho năm 2022 để được tốt đẹp hơn cho Chúa. Mà một điều có thể làm đó là cẩn thận hơn trong lời mình nói để luôn gây sự hiệp nhất trong hội thánh của Chúa.
You know, last Sunday I suggested 10 things that you and I can do to prepare for the new year. That means to examine yourself and adjust a few things in your personal spiritual life. And one thing that can be done is to be more careful in what we say with a purpose to build and to encourage the unity of God's church.
Chúng ta mỗi người có những cái chức năng khác nhau. Chúng ta mỗi người có những ý kiến khác nhau, phải không? Nhưng mà chúng ta phải luôn hiệp lại xây dựng một thân thể khỏe mạnh vì chúng ta không thể nào tách rời nhau được.
We have each different functions. We have different needs, ideas, but we must always work together to build a unified and healthy body because we cannot be separated from each other.
Cái bao giờ cái việc có bao giờ để con nhím không? Con nhím Đức Chúa Trời dựng nên nó có những cái lông gai nhọn, phải không? Để làm chi vậy? Để nó chống cự lại những thú dữ muốn ăn thịt nó. Nhưng mà quý vị có biết là ban đêm á, khi đi ngủ á, thì nó xếp lại hết những cái gai nhọn đó và nó nằm sát nhau để làm chi vậy? Để nó sưởi ấm nhau. Nó xếp lại hết cả những cái gai nhọn đó, những cái ý riêng của mình á, để làm chi vậy? Để sưởi ấm nhau.
You know, the porcupine is created with a coat of sharp spines that protect them against predation. But when night comes, it folds up its spines to lie close together to warm each other up. We need to do that too.
Rồi điều thứ ba, Phaolô dạy là chúng ta phải lo tưởng, chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải nâng đỡ nhau luôn.
You know, Paul teaches that we must always care for, share, and support one another.
Chúng ta cùng vui, buồn, chia sẻ với nhau, khóc với kẻ khóc, vui với kẻ vui, phải không?
We share joys and we share sorrows together. We weep with those who weep and we rejoice with those who rejoice.
Chúng ta không thể nào sống với cái thái độ mà ai sống hay chết như thế nào mặc kệ họ, tôi lo làm gì. Nhưng mà chúng ta phải sống đến cái mức mà ông bà chúng ta thường nói rằng một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Yeah.
You know, we cannot live with an attitude that who cares? Why do I have to worry about the other people's needs? But we live with such an attitude that an old saying that a horse that is hurt causes the other horses in the ship would not even eat grass.
Chúng ta sống không còn cho riêng mình nữa, quý vị ạ, nhưng cho người khác, trung tín làm trọn chức năng của mình để đem ích lại chung đến cho cả thân thể.
We live together, we no longer live for ourselves, but we have to live for others, faithfully fulfilling our callings to bring the common good to the whole body.
Mỗi người phải biết hy sinh, chia sẻ một phần trách nhiệm của mình, phải biết gánh vác những người yếu kém hơn mỗi năm thêm một chút, quý vị ạ. Mỗi năm thêm chút đi.
Each person must make sacrifices and share the responsibility. Each must bear the yoke of the weaker a little more each year.
Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta nhiều ơn lắm, quý vị ạ. Kinh Thánh nói nào là ơn chữa bệnh, nào là ơn làm phép lạ, nào có khả năng giúp đỡ và điều hành để mỗi chúng ta có thể xây dựng thân thể của Hội Thánh Chúa được khỏe mạnh luôn.
The Holy Spirit has given us many gifts, healings, doing miracles, the ability to help and govern so that each of us can build up the body of church to be healthy.
Chúng ta phải yêu thương nhau, lo tưởng nhau đến mức mà Chúa Giêsu đã nói một lần ở trong Giăng đoạn 13 rằng nếu các con yêu thương nhau thì qua đó mọi người khác sẽ biết các con là môn đồ ta. Chúng ta phải chăm sóc nhau, lo tưởng đến nhau đến mức đó đó quý vị. Mà người ngoại nhìn vào và nói, wow, that's a beautiful family.
You know, we have to care for one another to an extent that Jesus once said in John chapter 13:35, he said, by this everyone will know that you are my disciples if you love, care for one another.
And the last point is, để cho hội thánh được khỏe mạnh, thì sức khỏe của hội thánh dựa vào sự ảnh hưởng bề rộng của hội thánh với đến thế giới xung quanh. Tôi nói là sức khỏe của hội thánh dựa vào sự ảnh hưởng bề rộng của hội thánh đến với thế gian xung quanh.
The third point is that the health of the church depends on the breadth of the influence that it has on the world around.
Hội thánh cần có sức khỏe làm gì quý vị?
Why does the church need to be healthy for?
Không ngoài mục đích để làm trọn đại mạng lệnh cứu tội nhân.
For the very purpose of fulfilling the great commissions to save sinners.
Why? Because sứ đồ Phi-rơ dạy trong Phi-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 9 rằng Chúa yêu thương mọi người, Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu rỗi khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi mà còn nhận được sự sống đời đời trong nước thiên đàng nữa. Và những người đó có thể là những người thân của quý vị.
Why? Because the Apostle Peter teaches in 2 Peter chapter 3 verse 9, he said, God is not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance, to be saved from the judgment of sins, but to receive the eternal life with him in heaven.
Cũng vì đó mà Chúa Giêsu đã gọi chúng ta gì cho Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, các ngươi là ánh sáng của thế gian, rọi trong bóng tối để đem những người đang ở trong bóng tối của sự chết ra ánh sáng của sự sống trong Đức Chúa Giêsu Christ.
That's why Jesus called us in Matthew chapter 5, you are the light of the world, to shine in the darkness, to bring those who are in the darkness of death to the light of life in Christ Jesus.
Mình thấy hồi nãy câu 28 là câu cuối cùng, mình thấy Phaolô nhắc đến những chức vụ, nhất là các sứ đồ, nhất là chức vụ của các tiên tri và giáo sư trong hội thánh trong việc rao giảng đạo của Chúa.
You know, in verse 28, the last verse, Paul especially mentioned the ministry of the apostle, the prophets and teachers in the church in preaching and teaching the word of God.
Trong hội thánh ban đầu, quý vị còn nhớ không? Trong công vụ Kinh Thánh đoạn 6, tại sao họ bắt đầu có cần thêm 7 chấp sự có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và khôn ngoan để làm gì vậy? You remember in the early church written in Acts chapter 6, why did the church start searching for the need of 7 more deacons of good reputation, full of the spirit and wisdom? Because in verse 4 chép như thế này, để các sứ đồ, các mục sư, các truyền đạo, các lãnh đạo thuộc linh chuyên tâm vào sự cầu nguyện và chức vụ giảng dạy lời của Chúa và môn đồ hóa những kẻ tin. In verse 4 said that so that the apostles, the pastors, the evangelists, the spiritual leaders will give their attention to prayer and the ministry, preaching and teaching of the world. Đây có thể là lời cam kết của một số con dân của Chúa trong năm mới này, một số đông của quý vị, là quý vị sẽ biết hy sinh thì giờ và chức năng của mình để giúp đỡ bớt cái ách của mục sư, bớt cái ách của giáo sư dạy trường Kinh Thánh, dạy học lớp Kinh Thánh, bớt cái ách của những người lãnh đạo trong nhóm nhỏ để họ có thể chuyên tâm lo việc cầu nguyện, giảng dạy lời của Chúa cho hữu hiệu hơn. This can be a pledge for all God people in this new year who will make sacrifice their time and their ability to help ease the burden of on pastors, on Bible teachers, on small group leaders, so that they can more dedicate it to the teaching and preaching God's word more effectively. You know, every week you go to church, you have to ask yourself, what can I do to help the pastor? What can I do to help my Sunday school teacher? What can I do to help my small group leaders so they can have more time to dedicate to teach and to preach the word of God? Sức khỏe của một hội thánh nó tùy thuộc vào cái mối liên hệ bề dọc của mỗi tín hữu với Chúa, mối quan hệ bề ngang giữa vòng dân Chúa cùng lo tưởng đến nhau và sự ảnh hưởng bề rộng tỏa sự sáng của Chúa Giêsu và tình yêu cùng ơn cứu rỗi của Ngài đến cùng thế giới này. So the health of the church depends on each believer's vertical relationship with Jesus, the caring horizontal relationship among God's people, and the broad influence of witness for Jesus Christ and His love to the world around us. Thưa quý vị, thân thể cần sống khỏe mạnh, nhất là khi chúng ta đang đối diện với những cơn bệnh COVID nguy hiểm, phải không? Thì hội thánh của Chúa cũng vậy, phải khỏe mạnh để đứng vững trong thời kỳ khó khăn đang đến với những áp lực của thế gian mờ tối, những tà thuyết vô luân vô lý đang kéo đến mà Chúa Giêsu đã nói trước rồi. You know, the body needs to stay healthy, especially when we continue facing dangerous COVID pandemic time, so that the church of God must be healthy to stand firm in the coming difficult times with many evil forces from this dark world and coming of the immoral viewpoints that Jesus already foretold to the church. Chúng ta mỗi người có đang chuẩn bị gì chưa để thân thể hội thánh của Chúa được khỏe mạnh không? Dù cho mưa bão, lục lội, bệnh tật, dịch lệ, gió thổi đập vào, nhưng hội thánh của Chúa vẫn đứng vững, chẳng sập, vì đã được xây trên vần đá, đó là của Chúa Giêsu. Are you making any preparation to keep the church body healthy? So that even when the rains comes, the flood streams rise, the virus attacks, and the winds blow and beat against the church, yet it will not fall, because it have its foundation on the rock, who is Jesus Christ. Tôi ước mơ Hội Thánh Baptist Hill Việt Nam là một hội thánh tiếp tục được khỏe mạnh trong năm 2022 này, mà còn làm được những việc khó và lớn hơn cho Chúa nữa bởi sức năng Ngài ban cho. My dream for Vietnamese Hope Baptist Church in 2022 will be
continue to be a healthy church that can do the great and difficult works of God with the strength that He gave us.
Nhưng điều này nó đòi hỏi mỗi người chúng ta là những chi thể của thân thể Đấng Christ trong hội thánh của Ngài phải hứa nguyện làm phần riêng của mình, phải lo tưởng đến nhau và tiếp tục dạng dĩ chia sẻ tin mừng với mọi người trong suốt năm mới này.
But this will require that each member of the body of Christ in this church will pledge to do his or her own part, care for one another, and continue to boldly share the gospel of Jesus with everyone we know and have contacts with during this new year.
Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ hết thảy mỗi người chúng ta như chúng ta sẽ cam kết với Chúa để vâng lời làm theo những điều chúng ta đã nghe và đã hiểu sáng nay.
May the Holy Spirit help each and every one of us as we commit our life to obey the truth that we have heard and received this morning. May we pray.
Vâng lời với Chúa và cầu nguyện.